Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khi mắt, tức là căn tâm thức này, khi căn tâm thức tiếp xúc với nhau thì nó sẽ phát sinh ra là bây giờ mình tạm cứ dùng theo cái ngôn ngữ mà mình đã sử dụng trước đây là khổ lạc xả. Thì đúng ra là mình nói là khó chịu, dễ chịu và không khó chịu, không dễ chịu. Nói như thế là nó dài dài nhưng mà nó dễ chịu hơn. Nó nói sợ, không biết sợ là cái gì. Cái cơ bản á, cơ bản thực tại á, là nó có chuyện đó. Phải không? Trong thập nhị nhân duyên á, thì nói là lục nhập, xúc, thọ, đấy, lục nhập xúc thọ luôn, phải không? Trong thập nhị nhân duyên cái này gọi là lục nhập xúc thọ. Còn mấy câu kia đó, thực ra là mình nói để cho nó kể thêm những cái từng câu này thôi. Chứ còn chủ yếu là trong cái thập nhị nhân duyên đó, là ở đây là lục nhập xúc thọ là nằm trong này. Đúng không? Cắn và bắt tay mùi lửa cho thấy tiếp xúc với sắc tay nguyên vị xuất pháp là ta dùng lục nhập và thức danh sắc lục nhập là đều nằm trong này, căn trần thức này. Rồi xúc là bây giờ mình để đây rồi mình cần nói xúc thì nó cả xúc rồi đó. Xúc á thì cái câu thọ này là rõ ràng, cho nên ở đây đó là thức danh sách lục nhập xúc thọ là nằm ở đây. Mà cái này đó thì lúc luôn luôn xảy ra. Bây giờ mình đứng đây này là trong mình có cái biết đó biểu hiện qua là khi cái quạt này thổi xuống mát thì mình cảm nhận được mát dễ chịu, như vậy là lục nhập xúc thọ đó gì nữa. Mà bây giờ cái lục nhập này là thân nhập và cảm thấy dễ chịu là thọ. À, cho nên căn trần thức và sinh ra của lạc xả chính là lục nhập xúc thọ. Lục nhập xúc thọ đó thì tức là trước lục nhập á, ví dụ như mình đứng yên như thế này á mà mình không để ý gì đến chuyện mắt thấy tai nghe gì cả thì lúc đó chỉ có danh sắc thôi. Đó. Và bây giờ mình quên luôn cả cái sắc này đi nữa đấy thì lúc đó chỉ còn thanh biết thôi. Đó. Đúng không? Bây giờ mình đứng đây này, mình quên hết đi, đừng có nhớ gì tới, mình không đứng gì hết ra thì vẫn có cái biết. Cho nên nó thức. À. Nhưng mà cái thức đó thì nó là biểu hiện trong ở đây, nếu mình chưa có tác dụng ra cái bát tay một đường dễ đó thì đây chỉ có danh sách thôi, tức là thân với tâm thôi. Nhưng mà khi nào mà có mắt thấy tai nghe lúc đó mới bị gọi là lục nhập, cho nên mình nói là thức danh sách lục nhập. À, nhưng mà có lục nhập rồi thì nó mới có xúc với cái tầng bên ngoài. À, xúc tầng bên ngoài thì mới là có cái biết rồi á thì nó có cái thọ, là như vậy là thức danh sách lục nhập xúc thọ. Mà mình nói nhiều khi mình nghe cái đó mình cũng hiểu nó nói cái gì, nhưng mà thực ra nó là chỉ có chuyện đó, nó là đang đây trong đâu hết trơn đó, là thức danh sách lục nhập xúc thọ là đang đây. Bây giờ này cái mà đang đây á nó phát sinh ra cái đau khổ là ở chỗ nào, khi phát sinh ra cái điều nào khổ đau luôn ngồi sinh tử là nó phát sinh như thế nào. Bây giờ này khi khổ là mình không thích, mình muốn chấm dứt cái khổ đó đi, cho nên gọi là khi hoại. Thế quả là ngủ đó không còn nữa. Nhưng mà bây giờ mình đang khổ, mình đang khó chịu, mình đang có cảm giác khó chịu, mà mình muốn là cái cảm giác khó chịu nó chấm dứt đi thì nó càng khó chịu thế, phải không? Nếu mình để bình thường á thì nó chỉ khó chịu trong đó thôi, còn bây giờ này mình càng muốn là cái cảm giác khó chịu đó càng dèm phía cho bao chừng nào thì nó lại càng căng thẳng thêm, nó càng khổ thêm đó. Cho nên á nó mới tạo ra cái gọi là khổ khổ, tức là đã khổ rồi mà lại là tạo thêm một cái tâm lý để cho nó cộng thêm một cái khổ nữa, tức là từ cái khổ vật chất này nó cộng thêm một cái khổ nữa, cho nên thêm vật chất cộng thêm cái khổ tinh thần, cho nên gọi là khổ khổ. Mà khi lạc á thì mình lại muốn giữ lại, cho nên gọi là hữu bại. Mình muốn giữ nó lại, mình có cái gì mà mình cảm thấy thích thú dễ chịu á thì mình muốn giữ cái trạng thái đó lại, nhớ cái trạng thái với thái độ nhớ. Thì á cái lạc này á là trạng thái, cái khổ này là trạng thái, còn cái phi hữu ái là thái độ, hữu ái là thái độ. Bây giờ cái thái độ này đối với lạc á là mình muốn giữ lại, nhưng mà tất cả mọi trạng thái đều vô thường, cho nên không bao giờ có thể giữ lại được. Vậy thì nó sẽ rơi vào một cái khổ, đó là hoài khổ. Đúng không? Rất rõ ràng, tức là Đức Phật Ngài mô tả là Phật Đề luôn. Tức là Ngài nói rất rõ ràng từng lý từng tí. Mình đáng là làm, tức là mình đang dễ chịu, mình đang ở trong cảm giác dễ chịu, mà đôi lúc mình là gọi là sung sướng, hay là đôi lúc mình đau đó là hạnh phúc, như mình trước đây có nói rồi. Nhưng mà khi mình muốn giữ cái hạnh phúc, cái là cái sung sướng, cái dễ chịu đó lại, thì mình lại rơi vào một cái khổ khác, đó là cái khổ phải chấp nhận cái sự biến hoại của cái trạng thái đó. Không có cái lạc nào mà nó cứ còn mãi. Bây giờ mình nó là cảm thấy mà cái người nào mà càng muốn cái lạc đó mà nó kéo dài, muốn duy trì cái lạc như nào đó, thì người ta càng khổ hơn. Thế còn nếu như là bây giờ mình ra lại cái khổ này, nếu mà cái lạc nó đến rồi nó đi thì đôi lúc vẫn rất tuyệt vời. Ví dụ như mình đang đi ngoài đường đó, đi vượt mọi mệt mà mồ hôi cũng nghe đấy, nhưng mà thấy một cái hoa dài nằm trên đường tự nhiên làm mình mát mẻ đó, dễ chịu đó, thì lại đó nó như tốt rồi, dễ chịu rồi thì cứ tiếp tục đi. Nhưng mà mình lại bị kẹt lại, chính cái kẹt lại đó nó mới làm cho mình khổ. Cho nên khi mình muốn lưu giữ nó lại thì là cái sự tính chất biến hoài của nó làm cho mình khổ thôi. Còn khi xả tức là không có lạc, không có gì cả, thì ai cũng muốn đi tìm cái lạc này. Tất nhiên là khi mà mình đứng, mình ngồi đấy mà nó chẳng có gì thích thú cả thì phải đi uống rượu, phải đi ăn uống hay là phải đi làm. Chứ không lại mình cứ ngồi đây mà thấy yên vậy thôi sao? Cho nên á, ví dụ như nếu một cái người mà tu hành á, người ta tu hành á thì người ta lại thấy là cái yên yên đó là rất tốt. Mà bây giờ cái tâm nó yên yên rồi, không có muốn cái gì cả, là quay quá. Nhưng mà mình á thì mình cũng chịu. Yên là muốn tìm cái gì đó để mà thỏa mãn. Khi mình muốn tìm một cái gì thỏa mãn đó thì gọi là dục ái. Khi mà dục ái đó thì lại biến cái xác này trở thành mà gọi là hành khổ. Hành đó là hành hồi nãy đó. Hành hồi nãy. Hành tức là cứ vật muốn khởi lên để tạo tác, để muốn trở thành, muốn đạt được, muốn thụ đắc, muốn tu luyện để đạt được cái này cái kia. Tức là mình làm đủ đòi đó. Chứ còn yên vậy nó không chịu, yên bình là không chịu. Khi mà nó đau khổ, khi nó đau khổ quá thì muốn yên bình. Khi mà khổ hoài khổ thì muốn yên bình. Nhưng mà khi nó yên bình đó Thế nên là đi tìm cái thỏa mãn. Cho nên thầy mới nói là mình mà cố gắng tu hành để mà đạt được cái này cái kia đó, cũng chỉ là giống như những cái người mà đi sống đồ xa xỉ vật, tức là nó không có thật. Chắc đáng lẽ ta bên kia vậy là tự nhiên là muốn đi sống, muốn vô ngồi để mà tu để đạt được cái này, để đạt được cái kia, thì cũng giống như một người bình thường đó. Một người bình thường đó, áo quần cũng đầy đủ rồi mà cũng muốn đi mua sắm thêm, thì mua sắm thêm đó là mua sắm tầm xa xỉ phẩm thôi chứ cái đâu có cần thiết. Có người sắm cho quay vậy thôi, nhưng mà đeo treo cũng tụ trong có bằng rồi. Là cái gì vậy? Thì xa xỉ phẩm trong khi mình đó, trong cái cười ở cái chỗ đó, đáng lẽ ngay tại đây mà mình biết rõ cái trạng thái ở tại đây thì tức là đã tu, là đã giải thoát rồi. Mình lại khởi lên cái tâm là muốn giải thoát, cho nên là mình là bị ràng buộc vào cái muốn giải thoát đó, rồi mình cố gắng làm gì đó để mà đạt được cái giải thoát đó, cho nên lại là tạo tác để trở thành, và nó lại đi vào cái hành khổ đó. Sao hành khổ? Bây giờ nếu như là căn trần thức rồi khổ đạt xã này nó diễn ra trong cái lục nhập trúc thọ đó, mà nếu mà bình vật sáng suốt đền tĩnh trong lành mình khi khổ cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, khi làm cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, khi xa cũng sáng suốt định tĩnh trong lành. Cụ thể là bây giờ mình nói đó là mình nói đi tiếp, còn bây giờ cụ thể là mình đang đứng đây, đâu thấy gió bắc cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, mà thấy nóng mình sáng suốt định tĩnh trong lành. Đang nói mà mình đã hơi khăn cổ chút xíu thì cứ đi lên nước uống thôi, chứ không có việc gì chân không. Cũng vẫn cứ sáng suốt đồng lành thôi. Thì như vậy á, là cho dù lúc đó là có khổ, có lạc, có sạc thì nó vẫn cứ đến đi. Ví dụ như đang khổ rồi tức là nó khó chịu, bây giờ uống nước vô thì nó dễ chịu, thì nó cứ đến cứ đi vậy thôi. Bây giờ chịu lát rồi nó khó chịu lại, thì nó cứ đến đi vậy thôi, thì đâu có sao. Nó đơn giản vậy thôi. Thì nếu mà khổ lạc xả hay là bắt thấy sắc tai nghe âm thanh gì đây này mà sáng suốt tỉnh tĩnh trong lành thì á sẽ khoan, bây giờ nói cái này trước, cái ba cái thái độ mà khi hữu ái và dục ái, ba thái độ này á gọi là tập đế, tức là nguyên nhân của cái luân hồi sinh tử trường nặng khổ đau, nguyên nhân của cái tạo tác để trở thành, cho nên đó nó mới tạo ra khổ đế. Đúng không? Cho nên Đức Phật ngài nói cái này, cái có cái ta ảo tưởng xem mà, cho nên mới là lăng xăng là muốn là giải quyết cái khổ lạc xã này theo chí mình, mà nó chỉ tạo thêm cái khổ mà thôi. Đây gọi là khổ đế. Thực ra cái khổ lạc này nó đã lạc rồi chứ đâu có khổ gì đâu. Đây nó đã lạc rồi, xã ba cái thì có một cái khổ thôi, còn cái kia là lạc cái xã rồi, tức là hai bên cái lạc xã nó tới hai rồi. Cái khổ chỉ có một thôi. Mà trong các cái trong vi diệu pháp, trong vi diệu pháp cũng vậy. Thực ra cái lạc nhiều hơn cái khổ, nhưng mà mình vẫn cứ thấy khổ không à? Khổ là tại cái này này, tức là mình tạo ra cái khổ đế. Cái còn trên cái thực tế đó thì là khổ ít hơn lạc cái sao? Lạc cũng nhiều hơn chứ. Nhiều khi cả ngày là lạc với xả không, lâu lâu mới đụng cái gì đó nó khô chút xíu mà cứ la trời. Thật ra là đâu có khổ đâu, nhưng mà vẫn cứ khổ. Thấy cái khổ hoài là tại sao? Vì trên thực tế nó không có khổ, mà mình tạo nó ra khổ thôi. Cho nên nó gọi là khổ đế. Khổ đế cũng là ảo giác. Cái mà khi hụt ái rồi đó là cái này là ảo tưởng, đây là phản ứng ảo đưa đến một cái ảo. Nhưng mà cái ảo này bây giờ nó làm mình điêu đứng hết trơn. Bây giờ nhiều người là bây giờ mình nói đơn giản là không hiểu, nhưng mà người nào đang ví dụ như là thất tình thất chí gì đó mới là thấy cái khổ là thế nào. Nhưng mà lúc đó đó cái khổ đó là hoàn toàn ảo, chứ không phải đâu. Người ngoài đứng là thấy hoàn toàn ảo phải không? Nhưng mà cái người đó đó thì cũng ảo lúc nào. Người đó là mất ăn mất ngủ cho không ảo lúc nào hết đó. Nhưng mà thực ra nó là ảo. Thế thì á, khi mà sáng suốt định định tâm định á, tức là đạo đế, thì á sẽ không có tập đế. Không có tập đế và khổ đế. Khi mà mình đối với cái mắt tay của đời tâm lý sắc tinh hương vị xuất phát đối với khổ lạc đa diệt, tâm mình vẫn sáng suốt định tịnh tâm định, thì sẽ không có tập đế và khổ đế. Không có tập đế và khổ đế này gọi là diệt đế. Diệt đế là gì? Bây giờ quý vị biết là diệt đế là gì? Diệt đế tức là trả lại mình đang đứng đây là đứng đây thôi, không có tình yêu gì cả. Quý vị nghe có hiểu không? Bây giờ tất cả chúng ta đang ngồi đây này, mà nó khởi lên cái hữu ái, dục ái, phi hữu ái này, rồi tạo ra khổ đế này, là khổ hành, khổ hoài khổ này. Bây giờ cái tâm trở lại hoàn toàn sáng suốt định tịnh, trong lành tròn vẹn, không có lộn xộn nữa, không có bất trật tự nữa, không có bất an nữa, trở lại tại đây và bây giờ hoàn toàn là như nó đang làm. Thế mà bây giờ mình đang đứng đây thì như mình ai như thế nào thì như vậy đang làm, thì đó là diệt đế. Chẳng phải là diệt đế là một cái gì mình tưởng tượng. Rồi bây giờ mình tưởng tượng nó diệt đế là diệt cái này, diệt cái kia, rồi phải đi thế này, phải đi thế nọ, phải rua trong rừng để mà tu cái này, tu cái kia, làm đủ thứ hết trơn á. Thì á, thật ra đó là tập đế.
Thầy ơi, để nghe thầy giảng gì ơi.
Thật ra đó là tập đế. Tức là chính cái mà mình tạo tác không tu đó là cái hành thức thành. Thành khổ, tức là mình chỉ tạo tác ra, hữu vi, tạo tác lung tung ra. Thành ra, mình bao giờ để cho mắt tai lùi được thân nghĩ, thân tinh, hương vị xúc pháp và những cái cảm xúc của nó bình yên. Không bao giờ chịu để cho mình bình yên, cứ quậy nó lên hoài, rồi nó tạo ra sinh tử hoài. Mà cứ đất người này người kia thì lung tung hết. Mà thực ra, vốn mình á, bây giờ cứ yên đi hoàn toàn đi. Đừng có hoàn toàn để cho nó tâm nó hoàn toàn rỗng lành trong sáng đi, thì không có ai làm cho mình khổ cả. Chỉ có mình làm cho mình khổ thôi, chứ không có ai làm mình khổ cả. Cho nên á, diệt đế chính là loại bỏ những cái ảo tưởng ảo giác đi, để trả lại cho cái thực tại như nó đang là xong. Chẳng phải là cũng cần phải làm cái gì dữ dội hết đó. Tại vì mình không thấy ra cái điều đó, cho nên mình là cứ cố gắng hết sức kiểu này kiểu kia làm được mọi dừng. Rồi bây giờ như vậy á, tu tập là buông hết mấy cái này đi. Thì nó sẽ còn lại là đạo đế với lại là và diệt đế thôi. Nhưng mà thực ra nếu mà nó đã không có cái này rồi á, Hai cái này rồi thì đào đấy, giờ để làm gì nữa?
Có gì?
Đâu có gì đâu vậy? Vậy thì trả lại việc đó thôi. Cho nên có người nói với thầy, thầy ơi, con khổ quá, thầy làm sao cứu con á? Nói con, khổ cứ khổ đi con. Khổ thì cứ khổ đi. Nè thôi, thế đó gì đó. Đó, bây giờ mình trả lại nó này, trả lại nó là diệt thế rồi này. Chứ mà bây giờ cứ khổ đi. Làm cứ làm đi, xả đi, xả đi, cái gì đến như thế nào thì đến như vậy. Đi, thì đi, đến thì đi. Thì vậy coi chứ, còn gì nữa. Đó, có một người Phật tử mới đốt cái gọi về cho thầy nói con khổ quá bây giờ con làm sao đó? Thầy khóc luôn một lần đó, không khóc đi con, khổ đi, cứ khổ đi, thầy khóc, cứ thật sự mà hẹn mà lúc đó khổ cứ khổ đi, khóc cứ khóc đi. À. Mà không có tạo ra một cái thái độ của cái phản ứng gì cả, không có tạo ra phản ứng gì cả, tức là mình đã nhìn vào những cái bất an này rồi, thì cái bất an đó là ảo, cho nên mình trả lại mình thế giới thật. Thật ra khổ là sao là sao. Cho nên đó, khi có một cái vị tỳ kheo bị bệnh rất là nặng, gần chết rồi, thì Phật ngài mới đến, ngài mới là gọi vị tỳ kheo đó. Sắc là thường hay là vô thường? À, chỉ hỏi đơn giản thôi, hỏi câu hỏi rất là đơn giản. Mình nghe mình thấy ổn chứ? Còn ngài hỏi mình hỏi không có đâu có gì đâu. Nhưng mà trong đó là ông gần chết rồi, thì Đức Phật ngài nói là ông đang tâm ông vẫn mặc dù chết nhưng mà vẫn còn cái mà tập thế khổ thế này, cho nên vẫn chưa trả lại cái thực tại như nó là, cho nên á là ông bà khổ, cho nên Đức Phật ngài tới ngài mới là mình gỡ vô không tất cả những cái mà chính mắt bằng cách ngài nói là sắc. Con thấy vậy, con nghe trả lời cho kia nghe, sắc là thường hay vô thường? Nói giờ vô thường. Cái gì vô thường á thì là dễ chịu đó là khó chịu, thì nói là vô thường là khó chịu. À, tức là nó cứ biến đổi như vậy thì khó chịu. À, bây giờ cái gì mà vô thường mà khó chịu á, là có phải là ta, là của ta, là từ ngàn của ta không? Dạ không. Thế thì Phật ngài hỏi qua câu thứ hai là thọ. Thọ tức là những cảm giác, thì những cảm giác của con á, là thường hay vô thường? Là vô thường á, là khổ hay là lạc? Rồi cái vô thường, cái khổ đó đó là ngàn hay là vô ngàn? Thì cứ ngài cứ tiếp tục ngài hỏi xong hết cả sắc thọ tưởng thanh thức rồi á, thì cái việc đó đắc đạo quả là A-la-hán rồi. Thì một cái cách hỏi bên này là cái cách mà nói với Bahiya là cũng giống nhau. Tức là trong đó, trong Bahiya là nói là thấy, trong thấy thì có thấy chứ không có ông. Trong nghe thì có nghe chứ không có ông. À, xúc chạm thì có xúc chạm chứ không có ông. Thế thì bây giờ nếu mà mình mà trở lại cái câu đầu tiên, để khi mắt nhìn thấy sắc mà không có mình trong đó, không có mình trong đó thì sẽ không có, thì có trải qua cái khổ lạc xả gì đi nữa thì vẫn là không có cái khâu mà tạo tác phản ứng, cho nên á không sẽ, tức là cái khâu mà phi hữu ái thì sẽ không có cái khổ đế, tức là không có cái việc nào khổ đau, không có sinh là sầu bi khổ thương nào. Rất là rõ ràng, chẳng phải đây là lý luận mà đây là sự thật, rất là rõ ràng. Mà chỉ cần mình nhìn lại, cho nên đó một cái điều mà gọi là đạt đạo là cái điều đó, Đức Phật ngài nói là thấy rõ pháp chánh đạo, thấy rõ tứ diệu đế, tức là ngay trên mình đây đó, thấy rõ tứ diệu đế, tức là ngay trên cái mà căn trần thức của làm sao này, thấy rõ tứ diệu đế, tức là thấy rõ cái nào là nguyên nhân sinh ra cái phiền não của đau, và cái nào là chấm dứt cái phiền não của đau, thấy rõ cái trên đó thôi. À, cho nên là cái sự tu tập đó, nó chỉ là trả pháp lại cho pháp như nó là, đừng có xem vào, đơn giản là chuyện đó thôi, không nói gì cả. À, có lẽ bây giờ này, khi mà mình cố gắng làm cái này, cố gắng làm cái kia, thì mình thử đặt làm câu hỏi, ai làm cái đó? Ở bên truyền thông người ta có một công án cái kia đó, tức là khi mình làm á, hỏi lại mình xem là ai làm, ai sơn là ai sơn, ai tâm, ai muốn cái này, ai thế này, cái kia, ai muốn là làm cái đó để mà định đạt thành cái gì? Có một cái ông đó là ông đi Ấn Độ. Nhưng mà ông cũng trồng một hồi rồi ông cũng thấy sao mà nói ông trồng cho ai, ông trồng trồng thực tế là ông trồng trên trong lòng vẫn cứ là cảm thấy là khó chịu lắm, cho nên vẫn đau khổ. Ông trồng thì vẫn ông trồng nhưng mà vẫn không muốn đau khổ. À, cho nên đó thì đi hỏi một vị thiền sư, nói giờ con phải làm sao. Thì mấy vị thiền sư khác nói là đừng có đi ông trồng nữa. Nhưng mà đừng đi ăn trộm sao được, tại vì nó cứ thích đi ăn trộm làm sao mà không có đừng được. Anh thích đi ăn trộm sao được. Thì có một vị thiền sư lại không nói như vậy, mà lại nói rằng thì con làm gì thì làm. Nhưng mà làm gì thì làm, bất kỳ khi con làm cái gì đó, con thấy rõ mình đang làm cái đó không? Tất nhiên khi mà nó trở về và làm cái thực tài thực sự, tròn vẹn cái thực tài thực sự, thì tự nhiên những cái ảo tưởng nó biến mất. Thật ra là cái hành động của ông đi ăn trộm là bị lôi cuốn bởi một ảo tưởng. Bây giờ cái ảo tưởng nó biến mất, bởi vì khi mình đặt trở lại thì mình thấy là mình đang khoét cái tường của nhà người ta. Thế không, mình thấy mình khoét cái tường nhà người ta. Nó đó hỏi tự nhiên là mình đi rồi, mình khoét làm gì vậy? À, cho nên đó, trong công án, trong thiền có cái công án là đang làm cái gì đó, ai làm? Hỏi lại ai làm để gì đó? Để cho phát hiện ra được cái ta ảo tưởng nằm bên trong. Có sự cái việc làm đó là việc làm thực sự do nhu cầu, do cái duyên của mọi người, hay là do cái cần thiết. Giống như mà thầy khắc nước, thầy đi lấy nước, thầy uống, đó là chuyện nó cần thiết. Bây giờ ai cạn thầy uống được, khắc nước rồi phải đi uống được, thì cái chuyện đó nó khác. Cái đó là do cái duyên nó phát lên. Còn ấy, khi có cái bạc ngà là không? Bạc ngà thì nói là mệt, cho uống nước lạnh không? Đó là cái đó là bạc ngà. Chứ còn ấy, bây giờ nó khác, nếu thì mình cứ có nước lạnh, mình cứ uống thì đâu có sao lắm. Đó, cuối cùng là cuối cùng còn lại một cái thế giới rất là thật bao. Rồi bây giờ